Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số khoảng gần 40 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Xin chào các bạn đạo. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là chung hợp. Chung hợp chung vui giải giấc mơ, tình trời thanh tịnh quy duyên trời, thiên cơ rõ rệt chuyển tình lý, hành khổ tâm linh tiến hợp thời, Lương Sĩ Hằng. Các bạn thấy cái chữ chung hợp này nó có cái gì lạ không? Các bạn đọc cái chữ này các bạn thấy có cái gì lạ không? Các bạn đọc cái chữ trùng hợp này viết có thấy cái gì lạ không?
Cái chữ hợp sao viết lúc trước qua hợp viết khác, còn giờ cái hợp này nó khác,
Tại sao vậy?
ai biết?
Không biết
Mày không
sao?
biết, mày không biết cái đó, cần cắt nghĩa cho mày biết, cho mày không biết.
Cái hợp kia không có dấu ơ là mọi người hợp với nhau, hợp hội, còn hợp có dấu ơ này là hòa hợp.
Hai cái nó khác nhau chỗ nào đâu. Giờ giải nghĩa hai chữ trùng hợp, thường thường ta nói trùng hợp là sao, là hợp hay là hợp
Theo em thì chung họp ấy là ngồi chung lại với nhau.
à? Trùng
Cái
hợp
chung
là nói
họp này là nó khác, hợp là sự
chung
hợp tác, hòa hợp
à,
nó
hòa
khác với lại cái họp kia. Cái họp là ngồi với nhau nhưng chưa chắc là đã hợp,
à,
còn
thành
họp
ra
có
cái
thể
chữ trung hợp
là
á, là thường thường nó có ý
hòa
nghĩa
hợp.
là ngồi chung lại với nhau, chưa là trung hợp. Mà tại sao thầy viết chữ cái sum họp thầy cũng viết cái dấu dấu ớ, tại sao vậy? Tại sao thầy viết chữ sum họp thầy cũng viết dấu ớ vậy, tại sao vậy? Biết tại sao không? Thì ở trong từ điển này nó nói sum họp mà có dấu ớ hay là có không có dấu ớ nó cũng như nhau. Sum hợp, cái chữ trùng hợp thì không có, nhưng mà cái chữ sum hợp á, nó nói là có dấu ớ không có dấu ớ nó cũng cùng nghĩa. Cái này là từ điển xưa nha, chứ không phải từ điển thời nay, không biết làm sao. Rồi mình nói đây là ngồi chung lại với nhau, trùng hợp là ngồi chung lại với nhau, hợp lại, hợp mặt lại á. Trùng hợp chung vui giải giấc mơ, câu này có ý nói gì?
Ông xin đóng góp
Dạ.
này. Chung hợp chung vui giải giấc mơ thì ý, theo em hiểu thì là khi mình đã tập trung vào mình tập trung vào một chỗ nên mình chung hợp với nhau ấy, thì là mình sẽ chung vui, cũng như là mình sẽ vui cùng chung hướng thượng để hưởng cái thanh khí thanh nhẹ của bề trên, thì mình mới giải được những cái giấc mơ trong cái sự tăm tối hoặc là trong cái sự mê tín dị đoan. Thay cho vì là mình đã thanh nhẹ rồi thì mình sẽ giải được hết những cái đấy, nó không không còn sự tăm tối cũng như là cái mê tín dị đoan hoặc là trong cái mơ ước hoặc là cầu mong nữa, mà mình sẽ giải được đi hết, để hiểu được tất cả cái gì ở trên đời nó cũng là tạm bợ, nó không còn cái không không còn cái sự ôm chấp mà ôm giữ nữa, mà mơ ước cầu xin nữa. Theo em hiểu thế, em xin hết.
Cảm ơn thầy. Rồi bây giờ làm sao mà chung hợp mà được chung vui? Nó đâu có tự
Được.
động đâu. Nó không có tự động. Nó có những
Mình
yếu tố nào?
cũng có một cái ý hướng thượng lên trên giải quyết được, chứ còn bây giờ vẫn mỗi người mỗi ý, ngồi chung vào mà mỗi người mỗi ý thì vẫn không thể phát triển được.
Là cái điều kiện thứ nhất là tất cả mọi người đều phải dẹp bỏ phàm tâm hướng thượng thì nó mới chung vui được.
Và
Tại sao khi mọi người mà dẹp bỏ phàm tâm hướng thượng thì nó dễ chung vui hơn?
lúc đấy là con người ta được thanh nhẹ thanh thản rồi thì là nó vui vẻ, thì là dễ hòa đồng cũng như là bình đẳng được.
Có ai cắt nghĩa gì khác hơn không?
Vì lúc đó mọi người không còn tranh chấp nữa.
Mọi người nó không còn phàm tâm thì nó không còn tranh chấp nữa. Thì cái cộng điểm nó sẽ như thế nào? Mọi người không còn phàm tâm, không còn tranh chấp nữa thì cái cộng điểm nó sẽ như thế nào?
Trở thành một khối điển quang.
Khi mà mình có một cái khối điển quang thanh nhẹ mình phóng lên thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Thì bầu trời nó sẽ có nhiều thanh điển thanh,
Bầu trời nó có nhiều điển thanh rồi, gì nữa, làm sao mà mình được chung vui?
thì nếu mình có nhiều điển thanh phóng lên thì ở bề trên người ta cũng chiếu cho mình cái nhiều điển xuống, thì tất cả đều được cộng hưởng.
Ừ. Thì đó thì đúng như vậy đó, thì khi mà mình tất cả mình đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ở tất cả đều cùng chung một ý hướng hướng thượng, tưởng về bề trên, mình đến đây tạm mà mình chung hợp lại để coi mình gặt hái được cái gì đem về tự sửa để tiến thân, chứ không có phải cái chỗ mà để cho mình tới đây mà để cãi lộn hoặc là tranh chấp. Khi mà có những người, nếu mà trong nhóm mà có một vài người có những cái tư tưởng không tốt thì chuyện gì nó xảy ra? Có tà điển tà khí thì chuyện gì nó xảy ra? Phóng ra những cái tà ý, những cái tà điển thì chuyện gì nó xảy ra trong một cái nhóm?
Nó sẽ bị mất trật tự và lộn xộn này.
Mất trật tự thì lộn xộn là một chuyện rồi đó, rồi còn gì nữa? Mất trật tự là lộn xộn, là tại vì cãi lộn với nhau thì không có ai học hỏi được cái gì, không có ai nghe được cái gì hết trơn, cái bầu không khí nó không có được nhẹ. Rồi còn ngoài ra nó còn chuyện gì nữa?
Phóng ra trược điển không?
À, mình phóng ra trược điển rồi gì nữa, mà chỉ cần một hai người thôi nha, rồi chuyện gì nó xảy ra nữa?
Mượn điện không em?
À, có thiên liên nó mượn điển. Tại sao cái khối thiên liên nó mượn điển?
Mình không phá
Tại sao nó phá?
từ khi mình tu, mình tức là bạn đọc cái tâm tu ấy là, tức là thường cái khối chân nghiêng thì nó muốn quy tụ âm binh, nhưng mà khi mà mình tu ấy, thì mình sẽ thức tâm ấy, thì mình không bị lệ thuộc nữa.
Đây, khi mà mình bất cứ trong một cái cuộc họp tâm linh nào á, cũng có tà ma nó trực sẵn, nó không có thích mình mà ngồi lại mà thanh nhẹ mà nói chuyện đạo vậy đâu. Thành ra tất cả trong những cái cuộc họp tâm linh nào á, thì cũng có mà cái điển tà nó trực sẵn, nó trực sẵn rồi, làm sao mà nó vô mà nó quậy, nó vô cái nhóm mà nó quậy phá được? Nó phải mượn cái gì để nó vô cái nhóm này nó quậy phá?
Mượn mấy cái người mà đang đang tranh chấp, đang cãi nhau đó, thì lúc đó luồng điển của họ bị xuống.
Nó mượn cái tà điển của họ. Trong người cũng ai cũng có thanh, có trược, có tà, có chân. Nhưng mà trong lúc mà mình hướng hạ, mình lấy phàm tâm ra, mình tranh chấp hơn thua đó, thì nó sẽ mượn cái tà khí trong người mình. Tại vì trược thì hút trược, thì nó sẽ mượn cái tà khí trong mình rồi nó vô, nó làm sao nó vô nó nói, làm sao mà nó tác động như thế nào?
Mình nói trong lỗ tai mình.
Không, nó lỗ tai là cái đó là một chuyện rồi, còn gì nữa, làm sao mà nó điều khiển mình được?
Nó suối lục căng lục trần.
Thì nó sẽ suối lục căn lục trần của mình nói theo những cái gì mà nó muốn nói. Không, mình có cái tà điển thì nó dễ mượn lắm, mượn vô nó điều khiển, nó điều khiển cái lục căn lục trần của mình phát ra những cái lời nói mà không có thanh nhẹ. Thành ra mình nhìn thì mình không có biết, mình thấy ủa người này là bạn đạo mà đâu có gì đâu, nhưng mà bạn đạo đã bị thiên liên mượn mà mình không biết. Thì rồi bây giờ làm sao mình biết đây? Mình biết cái hiện tượng nó có, nhưng mà làm sao mình nhìn để mình biết?
Cái người mà bị thiên liên dựa đó thì nó sẽ khiến cho người đó là cặp mắt không có bình thường, cái thứ nhất, rồi cái sân của họ lên dữ lắm, và
Giải
cái sát
pháp
khí nó lại khác lắm,
cái
nó
luồng,
là làm mình biết lấy cái luồng điển đó là bị rồi,
thành ra
là
lúc đó mình phải xét bằng điển,
dạ đúng.
mấy cái luồng điển nào mà nặng trược là mình cảm, nói ra những cái lời nói mà mình cảm thấy nặng trược là biết rồi. Có tà khí, có tà điển là nói ra những cái lời nói mình cảm thấy nặng trược, cảm thấy thanh nhẹ. Thì mình xét cái luồng điển đó, thì mình biết à, coi luồng điển này nó lên nhẹ à, là luồng điển nó trì nặng xuống, thì lúc đó mình sẽ biết được. Mà khi mà bạn đạo mà biết được á, thì mình phải làm sao?
Nếu mà cái luồng điển nó nặng quá thì mình nên tránh đi, đừng có xen vô để nói.
Mà
Còn
rồi bây giờ mình phải
mà
làm
mình
sao
nói
đây?
đó, Dạ.
Bây giờ mình đang họp này, bây giờ có một cái luồng điển nó mượn một cái bạn đạo đó rồi nó phá rồi, giờ mình phải làm sao?
Nếu vậy thì tất cả bạn đạo có một số biết thì cùng hướng lên để niệm Phật thôi. Đúng không?
Phải niệm Phật. Mình đừng có tranh cãi với nó mà mình phải niệm Phật.
Dạ.
Mà nếu mà nó quậy phá quá thì mình phải làm sao? Mình niệm Phật không đủ á, nhiều ít người niệm Phật quá thì mình phải làm sao?
Mình nên đi ra rồi khỏi chỗ
Mình
đó
đi
ha.
ra, như mình đang họp mà mình sao mình đi ra?
Thì vẫn tiếp tục niệm Phật hay là như thế nào?
Có cách nào
Theo
khác
các
không?
hoặc là
Nói được
mình
cho người đó đi ra.
à, đuổi nó ra. Nó từ đây nó quậy thì đuổi nó ra đi, đâu phải mình đuổi bạn mà bạn mình đâu, mình đuổi con tà đi mà.
Yeah. Mà bố đuổi bằng cách nào anh bảo?
Dạ ai muốn vô Zoom này muốn đuổi ra dễ lắm, bấm một cái là đi ra ngoài, khóa cửa lại, khóa cửa
À
lại.
ha.
Bây giờ là tại vì không có khóa cửa mấy người vô trễ còn vô được nè, giờ cái
Yeah.
khóa bên Mỹ tới giờ nó đóng cửa là hết vô được luôn, mà
Yeah.
nó đuổi ra là cũng khó vô lại, nó khóa cửa rồi phải không? Thành ra mình phải mình học về thiêng liêng á, mình cũng phải biết về học về tâm linh á, mình cũng phải biết về thiêng liêng, biết về những cái chuyện mà nó xảy ra trong cái điển giới về thiêng liêng mình cũng phải hiểu, chứ mình không hiểu cái gì hết á, nhiều khi nó vô nó quậy cái buổi họp của mình nó tùm lum hết trơn, không có thấy cái gì thanh nhẹ hết trơn, mình không biết gì hết á. Thành ra mình học về tâm linh là mình phải hiểu về cái vấn đề này. Mà hồi thời thầy có bị không?
Đã có thầy nhiều lắm á,
Rồi thầy làm sao?
ví dụ như như lúc đại đại hội thì sao thế anh bảo hả?
À, thì lúc đại hội đó làm sao? Thầy làm sao?
Nếu mà cái luồng thanh điển thầy vô cực rồi, thành ra có thể hóa giải hoặc là độ cái vong linh đó, làm sao thầy?
Không, bây giờ nó trong khi mà mình chờ mình độ nó còn nặng quá, mà bây giờ nó lại nó quậy mình trong khi mình độ nó quậy nữa thì đâu có làm được. Thì thầy
Thì
dặn,
nãy mình bảo nó đóng cửa đó.
là trong cái mỗi cái buổi họp nó cần phải có cái gì
Có bằng niệm Phật
không? Nãy
không?
giờ nãy
Có
em
bằng
đi
trật
thì
tự.
phải có trật tự, trước hết là mình phải có cái luật lệ, mình phải có cái trật tự. Thì người nào vô gia nhập cái cuộc họp đó cũng phải tôn trọng cái trật tự. Tôn trọng cái trật tự là tôn trọng cái luồng thanh nhẹ cho chung, chứ không phải là cho cái ban tổ chức hay là ban trật tự người ta làm khó dễ mình. Nhưng mà mình làm có cái trật tự á, thì nó khó phá hơn, mà chỗ nào mà mất trật tự á, thì nó dễ phá hơn. Thành ra cái chỗ nào mà muốn tổ chức về tâm linh cũng phải có trật tự ở cái luật ở đây như vậy. Nếu mà thích đó, họp được đó, thì vô họp, còn không họp được thì đi chỗ khác thôi, chứ cũng không phải từ bi mà cho nó vô đại. Thầy có từ bi kiểu đó
Không.
không? À không, trong mấy trường hợp đó thầy có cho vô không?
Không cho vô.
Không cho vô, tại vì họ không có biết cái trật tự, không biết trật tự thì dễ bị tà ma quỷ quái nó lợi dụng. Người bình thường ta nói nhập gia thì phải gì?
Tùy tục.
Tùy tục, là mình vô một cái nhóm nào, mình vô cái buổi họp nào mình phải tôn trọng cái trật tự của cái buổi họp đó. Mình trước hết là mình phải học lễ, học lễ là học cái trật tự thì mới có được cái sự chung vui. Chứ thế gian này nó động trược ô trược lắm, mình không có biết mặt mày thú tánh nhận không ra mà. Mặt mày thú tánh nhận không ra cũng mặt người ta vậy, nhưng mà thú tánh là mình nhận không ra, mình không thấy. Thành ra mình phải biết, mình tu về điển quang là mình phải hiểu về điển quang, làm sao mà có được một cái cục chung họp chung vui, chứ không phải chung họp là chung vui đâu, nó phải có điều kiện đàng hoàng, chứ không phải tự nhiên chung họp là chung vui đâu. Điều kiện nào được chung vui, điều kiện nào không được chung vui là mình phải hiểu, chứ nó không có tự động. Nó tự động nếu mà mọi người tôn trọng một cái những cái yếu tố nào đó thì nó tự động, còn nếu không là nó sẽ không có được chung vui. Lúc đó nó trở thành một cái gì, hay gì nó là một cuộc họp, nó trở thành cái gì, nó trở thành cái chợ. Cái chợ thì nó động loạn ồn ào lắm, không có cái gì ra gì hết. ra mình người tu vô vi là mình trước hết là mình phải học lễ, mình học trật tự. Mọi người đến chung họp về tâm linh thì mình quên hết chuyện đời, bỏ hết cái phần tâm, mình hướng về cái sự thanh nhẹ. Đến chi? Đến nếu mà có bề trên mà có ban bố gì á, thì mình gặt hái được cái sự thanh nhẹ nào, mình về mình lo cái sự tu học của mình, chứ đâu phải mình tu mà để muốn hơn người này hơn người kia. Cái đó đâu phải người tu nữa, cái đó là ma quỷ rồi. Mình ra mình đến phải đến với một cái tâm thiện lành. Tâm thiện lành là sao? Mình đến một cuộc họp tâm linh, mình phải đến với một cái tâm thiện lành. Tâm thiện lành là sao?
Thiện lành là mình
muốn tranh chấp cái tâm mình, không có hơn thua, không có so đo, không có tôi muốn tôi vô để tôi nói cho hay, để tôi hơn cái người này, để chứng minh là tôi giỏi, thấy không? Tôi biến chế ra nói tùm lum mà để cho biết là tôi tu giỏi, tôi tu hay, tôi tu rồi tôi muốn hơn người này hơn người kia, chứ không, tôi không có muốn hơn tôi. Mình tu là để mình hơn mình, nghĩa là hơn mình là sao, là ngày hôm nay ngày mai mình sẽ tốt hơn ngày hôm nay, là mình hơn mình, mình thắng được cái sự trần trược bên trong mình, mình thắng được cái sự tâm tối bên trong mình, cái đó là quan trọng. Chứ không phải là mình tu để cho mình chứng minh mình giỏi, mình hơn người kia hay là mình bằng người kia, cái đó không phải, cái đó không phải người tu. Tu là lo sửa mình, mỗi người cái khởi điểm khác nhau, mình làm sao mà mình so đo cái kiểu đó được. Mình sao đo cái kiểu đó là mình không có sửa tâm sửa tánh được. Mình tu để làm sao mình sửa được những cái tánh hư tật xấu của mình á, mới là người tu. Chứ không phải là tu để đi hơn tôi với người này hơn tôi với người kia, so đo với người này so đo với người kia à, cái đó là tối kỵ. Mình không có nên làm cái chuyện đó. Mình tới cái tâm thiện lành. Tâm thiện lành là mình coi mình nghe mình gặt hái được cái gì thì mình đem về mình áp dụng, mình sửa mình. Còn những cái gì mà người ta nói mà mình nghe không vô thì làm sao mình lọc nó ra, làm sao mình lọc nó ra, pháp mình nó giúp cho mình như thế nào, ai hiểu cái sự thanh lọc của cái pháp như thế nào. Bây giờ mình đi nghe cho người ta nói gì đủ thứ đi nữa, thiên ma nó xuống nó nói đủ thứ hết, nhưng mà làm sao mà mình lọc ra.
Mình có cái pháp soi hồn, nó sẽ lọc những cái không cần thiết đi ra chú ạ.
Pháp soi hồn nó lọc ra những cái gì đi ra, những cái gì nó ở lại.
Những cái trược thì đi ra, còn cái những cái mà hữu ích thì sẽ ở lại.
Cái trược mà nó, những cái mà đằng trược mà nó không thích hợp với cái đường lối của mình đó, thì mình giải nó ra. Còn những cái gì mà mình nghe được đó, thì mình giữ nó lại. Chung hợp chung vui. Chung hợp thì muốn chung vui, nãy giờ chúng ta nói những cái điều kiện mà đây được chung vui á, vui trong thanh nhẹ mới thật là vui. Thì mình muốn chung vui á, là tất cả đều hướng thanh, tất cả đều hướng về thanh á, thì cái thanh điển bề trên ban chiếu xuống cho mình cộng hưởng á, thì lúc đó mình mới hưởng được. Mình hưởng được thì mình mới quên hết những cái ưu phiền của mình á, thì lúc đó mình mới vui. Con người ta mà còn ưu phiền á, thì đâu có vui được. Còn những sự lo âu mà những sự buồn bực, những cái sự nặng trược thì không thể nào vui được. Mà khi mình giải được mấy cái sự mà dẹp gác nó qua được một bên, mấy cái chuyện mà động loạn lo âu, thì lúc đó mình nhẹ rồi mình mới cảm thấy trong người nó vui. Chung hợp chung vui, giải giấc mơ. Giải giấc mơ gì? Giải giấc mơ gì? Mình sống ở thế gian là mình đang sống cái gì? Đang sống trong cơn gì?
Theo em thì mình đang sống ở đây nó là giả. Và mình đang sống trong một cái giấc mơ, nó cũng thật. Và khi mình chung vui, mình giải giấc mơ là mình giải những cái sự động loạn và những cái ảo tưởng bên trong mình.
Mình sống, mình cuộc đời này mình sống mà mình sống như là trong mơ vậy. Tại sao nói là mình sống trong mơ? Mình thấy mình sống rõ ràng mà. Sự thật rõ ràng mà, kích động phản động rõ ràng mà, tại sao nói là mình sống trong mơ?
Sống trong mơ nghĩa là ý nói là mình sống thế gian này mình sống tạm thôi.
Sống tạm mà tại sao nói là mình như là sống trong mơ?
thì sống thế gian là lúc đó mà mình sống tạm, nhưng mà con người ta sống đó thì cũng có một cái giấc mơ tại đó thôi, nhưng mà chỉ tạm thôi rồi tại cũng sao? Ra đi thôi.
Tại sao ví ví cái cuộc sống của mình như là một giấc mơ? Thường thường mình nằm mơ mình có tưởng thiệt không?
Mơ rồi tỉnh lại đâu thiệt.
Là mình tỉnh lại mình mới không thấy không thiệt, chứ lúc mình đang mơ mình có thấy thiệt không?
Mình thấy cho nó là thiệt rồi, tưởng đâu thiệt.
À, thì mình tập bây giờ mình cũng vậy nè, mình đang sống ở trong cái cuộc đời này mình thấy thiệt nè, là cũng như mình đang giấc mơ vậy. Người thiệt ra khi mà mình tỉnh dậy đó là mình mới thấy nó không thiệt. Khi nào mình tỉnh, khi nào mà mình tỉnh thật sự không làm gì mà nó tỉnh đó là lúc nào? Tỉnh cơn mê trần hay lúc nào? Nếu mà mình không tu đàng, nếu mà mình không tu đàng hoàng, mình chờ tới tỉnh cơn mê trần là lúc nào?
Lúc đụng đầu.
Đó, lúc nào đụng đầu?
Nó đổ bể ra cái chuyện nó không hay chút nào.
Đó, lúc nào mới thật sự là tỉnh?
Không có, không còn làm cái, không còn tái phạm nữa.
Khi mà mình không có đóng tuồng nữa thì mình mới tỉnh chứ. Bây giờ đang đóng tuồng mình mang mê đóng mà. Lúc nào mới dứt, lúc nào mới mới hạ màn.
Nếu không tu thì tới khi mình chết mới là hạ màn.
À đúng rồi. Không tu rồi chưa chết là hạ màn á, là lúc đó cởi đồ, cởi áo đóng tuồng ra ha. Bỏ áo đóng tuồng trở lại nha. Mình đóng tuồng trong cái xác này là cũng như mặc một cái áo vậy, đóng đủ thứ vai trò hết á. Rồi tới hồi hạ màn á thì lúc đó vũ sổ rồi hạ màn á, thì lúc đó mới biết hồi nãy giờ là mấy chục năm nay là đang đóng tuồng, đóng đủ thứ vai hết. Vai chồng, vai vợ, vai con, vai anh, vai em, vai bạn bè, vai xa ở trong xã hội. Đủ thứ vai hết. Mà nếu mà mình đóng đàng hoàng á thì mình có điểm. Còn nếu mà mình đóng tuồng không đàng hoàng á thì đó mình phải đóng lại, phải học lại. Thành ra như là một giấc mơ vậy. Tại trong cái giấc mơ mình nằm mơ đó, mình thấy nó như thiệt vậy, mình cũng phản ứng rồi như là thiệt vậy. Nhưng mà tỉnh vậy mình biết, ồ biết là cái này là giấc mơ, nó không có thật. Thì cái cuộc đời này cũng vậy, những cái vai mà mình đóng á, nó cũng không có thật. Nó chỉ tạm trong cái kiếp này là mình phải đóng cái vở tuồng đó thôi. Anh em, vai vợ, vai chồng chỉ là trong kiếp này thôi, chứ mình đâu có biết kiếp trước là đóng vai gì. Kiếp này là đóng vai vợ chồng chứ kiếp trước đâu có biết đóng vai gì. Kiếp này đóng vai anh em, bạn bè, nhưng mà không biết là kiếp trước đóng vai gì. Thành ra trong cái kiếp này mình đóng cái vai đó là cũng là tạm thôi, cũng như là một giấc mơ xong rồi thôi, nó không có còn thiệt như vậy nữa. Mình phải tìm lại cái thực chất của mình, giải giấc mơ, mình chung hợp chung vui á, mình nhờ cái sự thanh điển của chư Phật chư Thiên ban xuống cho mình á, thì mình mới giải được cái giấc mơ của mình. Từ từ mình giải, chứ không phải giải một cái là hết mơ nha. Mỗi ngày chút, mỗi tuần, bây giờ mình học mỗi tuần chút, từ từ mình tháo gỡ ra. Từ từ mình bớt mê đi, bớt mê trần đi, bớt ôm chuyện trần tục. Thì từ từ mình mới giải cơn mê trần được. Còn mình còn ôm nhiều chuyện đời quá thì khó mà giải được cái cơn mơ tại thế này đó. Cái gì cũng thấy thiệt, cái gì cũng muốn bám, cái gì cũng muốn ôm, không có muốn buông thả một cái gì hết trơn. Mà không buông thả thì đâu có thoát được. Không có thoát thì không có thanh nhẹ được. Mình không có trở về không được. Mình muốn có. Mình xuống đây mình học bài từ không mà mình có rồi. Bây giờ mình cứ muốn có hoài thôi. Mình không muốn học bài không. Không muốn buông bỏ cái gì để trở về không. Mình đem mình học để mình mở tâm mở trí rồi mình mới giải được cơn mơ. Mới giải được cái giấc mơ này. Muốn giải được cái giấc mơ này nó cũng phải đòi hỏi cái thực hành như thế nào mà để mình giải được cái giấc mơ. Mình phải thực hành như thế nào để mình giải được giấc mơ.
Mình phải dày công.
Dày công làm cái gì? Dày công là đương nhiên phải có rồi đó. Bây giờ phải làm cái gì? Trong suốt mấy chục năm tại thế này, bây giờ mình thức tỉnh, mình mượn cái pháp này, bây giờ mình làm cái gì? Mình thực hành như thế nào? Dày công là phải thực hành rồi đó. Nhưng mà thực hành cái gì? Thực hành như thế nào? Thực hành cái gì?
Hành pháp.
Hành lập pháp, hạnh. Lập hạnh. Cái gì nữa?
Đào sâu chân lý.
Đào sâu chân lý để mở tâm mở trí, khai triển điển quang. Tất cả những cái đó là để rốt cuộc là để làm giúp cho mình đi tới cái gì? Mà để cho mình giải được cái giấc mơ. Cái gì nó làm cho mình không sáng suốt?
Sự động loạn.
Cái sự động loạn, cái sự trần trượt, nó làm cho mình mất đi cái sự sáng suốt, che phủ cái sự thanh tịnh và sáng suốt của mình. Bây giờ mình phải tu giải, thành ra mình phải mượn cái chân pháp. Chân pháp là gì? Giải trượt lưu thanh. Giải trượt lưu thanh mà mình phải sửa luôn cái tập quán của mình là rước trượt khử thanh. Ai cũng có cái tập quán mà đi ngược dòng là rước trượt khử thanh. Thành ra bây giờ mình phải sửa đổi lại bằng cách mình khứ trượt lưu thanh. Khứ trượt lưu thanh là phải làm sao? Mình phải biết cái nào trượt, cái nào thanh. Khứ trượt lưu thanh là trước hết mình phải biết cái nào trượt, cái nào thanh, cái nào thiện, cái nào ác. Bây giờ mình phải nhận diện từ từ cái nào là rác, cái nào không phải rác. Đó, thì bây giờ mình học đạo thì thầy cứ nhắc hoài cái nào là rác, cái nào không rác, thì mình từ từ mình nghe riết nó cũng thức tâm hơn. Để rốt cuộc thì mình phải giải bớt cái cục ô trượt này, đi tới cái sự thanh nhẹ thức tâm. Mình thấy hồi đó giờ mình rước rác mà mình không biết, bây giờ mình nhờ cái chữ những cái giây phút thức tâm á, mình biết cái gì là cái rước rác. Rồi trong ngày mà nó có xảy ra thì mình không có tiếp tục rớt nữa, nó đủ rồi. Rồi bây giờ đem vô nhiều quá rồi, bây giờ là chỉ có đem ra thôi chứ không có rớt cái gì vô nữa. Chuyện bên ngoài là để bên ngoài, chuyện ngoài tay để ngoài tay, chuyện không phải của mình là không phải của mình, đừng có đem vô. Chuyện của người ta để mọi người xuống đây để phải tự giải quyết. Mình hỗ trợ được cái gì là tùy duyên thôi, rồi quên đi chứ không có được ôm, không có được nhớ. Nghe không? Hỗ trợ trong cái tình người là cái nào tới duyên làm được cái gì làm xong rồi thôi, chứ không phải là ôm cái đó vô tâm. Chuyện ai nấy giải quyết, mỗi người có luật nhân quả. Mỗi người đang ôm cái luật nhân quả mà sống. Thật ra mình không có làm gì cho ai, không có thể là rước nghiệp, tại vì mình rước nghiệp mà mình chưa có đủ trình độ mà để đem cái nghiệp ra đi đổ chỗ khác đó, là mình lãnh hết. Cái vấn đề là mình chưa có trình độ thôi. Mình muốn rước nghiệp chúng sanh là mình phải có trình độ. Mình phải biết rước nghiệp mà mình phải biết giải nghiệp bằng cách nào. Trong khi mình chưa có trình độ, mình làm là mình ôm vô hết là mình chìm luôn. Mình chưa có trình độ làm cái đó, mình chưa có thấy là một vị Phật. Vị Phật họ ra rước nghiệp vô, người ta biết đem nghiệp đi chỗ nào đổ, biết cách đổ và có khả năng đổ, cho nên mới không có bị dính nghiệp. Còn mình không có, mình không biết, mình đi rước nghiệp là mình ôm nghiệp luôn, là mình chìm luôn, là mình không có thể nào mà thăng hoa được, không thể nào mà giải được cái giấc mơ của mình. Mình khi mà mình còn nặng được, mình mất quân bình á, mình không có sáng suốt á, thì không thể nào mình giải được cái cơn mê trần này á. Thành ra có mấy câu của thầy thôi á, nhưng mà nó đòi hỏi rất nhiều chuyện trong đó. Chung hợp chung vui, mình muốn chung hợp được chung vui là mỗi đêm mình mỗi hành. Bây giờ mình không có hành đó, mà mình vô đây mình chung hợp rồi lát hồi cũng cãi lộn rồi, tại mình trần trượt quá. Vì đêm nào mình cũng có hành đó, mình chung hành đó, thì lúc đó mình chung hợp thì nó mới có chuyện chung vui. Còn mình có người hành, có người không hành, có người tu, người không tu thì vô thế nào cũng có lộn xộn, tại vì sự trần trượt giải không hết. Chung hợp chung vui giải giấc mơ, thì giải giấc mơ thì cũng phải giải từ từ chứ đâu có phải giải một cái là hết mơ đâu. Nhắc đi nhắc lại cũng bao nhiêu chuyện đó. Nói tới nó lui, mỗi lần nó vô chút, chỉ chờ ngày thức tâm, mỗi lần thức tâm được chút. Thức tâm được chuyện này, đi tới thức tâm được cái chuyện kia, từ từ nó đi tới cái thức lớn rộng, thì mới giải được cái giấc mơ, mơ trần này. Tình trời thanh tịnh, quy duyên trời. Tình trời là gì? Thường thường thầy nói tình trời là gì? Cái gì gọi là tình trời? Cái gì gọi là tình trời? Tình trời như thế nào? Làm cái gì gọi là tình trời? Ông trời ông làm cái gì? Đặc tính của ông trời là ông làm cái gì?
Tình trời tận độ.
Tình trời tận độ. Tận độ là sao? Thế nào gọi là tận độ?
là độ đến đến tận cùng
Để
chứ không
bất
không
quẩn sinh.
đến nửa chừng,
Độ là sao? Độ bằng cách nào?
không cho mình những cơ duyên xuống đây rồi học hỏi rồi gì tiến rồi cho đạo pháp rồi cho đến đến nguyên khí để hưởng, cho mình thức tâm rồi cho đến đi đến vô cùng.
Đời lúc nào cũng thương yêu giúp đỡ và xây dựng, hy sinh phục vụ vô quá ngại, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh phục vụ để cho con người có đủ phương tiện để học hỏi, để thức tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, lúc nào cũng giúp đỡ và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Tình đời là vô cùng, tình đời là lúc nào cũng thanh tịnh. Tại sao tình đời nhìn thấy những cái cảnh động loạn đau khổ thế gian mà vẫn thanh tịnh? Tại sao? Tại sao tình đời lúc nào cũng thanh tịnh?
Nên là tình trời thanh tịnh là kiểu trong thanh tịnh cũng như là cứu độ tất cả quần sinh, kể cả những người ác, người thiện, người hiền, người lành, người dữ, là đều có những cái bài học của trời hết. Trời cũng không không bỏ những người thiện lành mà cũng không bỏ những người ác, vì là mỗi người là có một cái bài học riêng, đều có các cái sự sắp xếp của ông trời hết.
Ông trời ông lúc nào cũng thanh tịnh hết đó, tại vì ông lúc nào ông cũng thấy thấy rõ hết cái hành trình tiến hóa của mọi người. Bây giờ có người đi chậm, có người đi nhanh. Người đi chậm thì ông cũng phải kiên nhẫn, ông chờ đợi, ông cũng phải nhịn nhục, ông cũng phải nhẫn, ông chờ chờ ngày người đã thức tâm, thì ông cũng phải thiết lập ra nhiều cái cơ cấu để giúp cho con người thức tâm. Bây giờ cho qua bên nhiều kiếp thức tâm lên làm con người, mà bây giờ làm con người mà không chịu thức tâm đi lên nữa, thầy nói thường nói đây là cơ hội cuối cùng, cái giai đoạn chót này nữa, đi lên hoặc đi xuống. Nếu mà không lên nổi thì phải trở xuống làm con thú đồ, nó khổ lắm. Mà thầy nói phần lớn ở đầu thai làm thú nhiều lắm, tại vì lúc sống không biết làm cái gì mà chết dễ đầu thai làm con thú, thiếu cái hạnh gì.
Thiếu hạnh hy sinh ấy.
Thiếu hạnh hy sinh, người ta thiếu cái hạnh hy sinh nên chết dễ làm thú lắm. Mình đã làm con người phải biết hy sinh, mà muốn biết hy sinh đó là phải biết thương mình xây dựng cho mình rồi mình mới biết hy sinh cho người khác được. Mình ra mình cần phải tu là vậy, cần phải tu nhiều. Tình trời thanh tịnh, lúc nào cũng thanh tịnh, đang chờ đợi, sắp đặt nhiều cái cho thiên tai biết bảo lục, thiên tai biến chuyển đủ thứ chuyện làm cho con người điêu đứng tại thế gian, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh. Tại sao vậy? Ông làm cho con người đau khổ ghê gớm lắm nhưng mà ông vẫn thanh tịnh là tại sao vậy? Theo cái luật gì?
Luật nhân quả.
Luật nhân quả rồi còn cái luật gì nữa?
Sanh lão bệnh tử khổ nữa.
Hả? Sanh lão bệnh tử khổ hả? Thì có chữ khổ ở trong đó,
Cái
mà cái
luật
khổ,
tiến hóa nữa.
cái khổ nó nằm ở trong cái định luật gì? Cái khổ nó nằm trong cái định luật gì? Cái luật của gì? Luật tiến hóa là đúng rồi đó, nhưng mà cái đó nó nằm trong cái luật gì? Luật của vũ trụ, luật tiến hóa của vũ trụ. Thành ra cái khổ nó nằm trong đó. Thành ra nếu mà con người không thức tâm á, thì phải đành dùng cái luật khổ 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 để bước vào biên giới của Phật pháp thôi, thì cái đó không sao tránh khỏi. Con người nếu mà không có thức tâm thì phải học qua cái bài khổ thôi. Ở khắp thế gian này khổ một, xuống địa ngục còn khổ 10, tại bị hành hạ rồi cho hoàn hương, rồi rồi uống thuốc hoàn hoàn ngừng lại rồi là cho hành hạ tiếp nữa để cho thức tâm, rốt cuộc là cũng để cho giúp cho con người thức tâm thôi. Dù cho hoàn cảnh nào đi nữa là cái quan trọng là coi con người có thức tâm hay không. Nếu mà không thức tâm là cũng phải bị nhồi, nhồi đến lúc thức tâm thôi. Thức tâm mới từ bỏ nó, bước lên cái chỗ khác. Thì con người quan trọng nhất là cái những giây phút thức tâm. Ngày nào mà mình được thức tâm, nhiều khi mình rơi lụy. Mình thấy tại sao hồi đó giờ mình ngu quá vậy? Tại sao hồi đó giờ mình không biết? Tại sao hồi đó giờ mình đi làm những phạm những cái tội này hoài mà mình không hay? Cái đó là có sự thức tâm. Tình trời thanh tịnh, quy duyên trời. Tại sao tình trời quy thanh tịnh mà quy duyên trời? Cái nào là duyên trời? Mình sao là quy duyên trời? Thế nào gọi là duyên trời? Mình có duyên, mình có duyên, mình tình trời thanh tịnh nó giúp mình quy duyên trời để cho mình trở về với ông trời. Có duyên tái ngộ được thượng đế, có duyên trở về với thượng đế. Tình trời xây dựng cho mình, giúp đỡ cho mình qua mọi khía cạnh để cho mình thức tâm, mình quay đầu trở về, mình mới có duyên trời. Chứ không ấy là mình chỉ ôm duyên ở đây, duyên nghiệp ở thế gian thôi, nhưng mình đâu có nghĩ tới trời đâu mà có duyên trời. Thiên cơ rõ rệt chuyển tình lý làm sao? Thiên cơ rõ rệt chuyển tình lý làm sao? Nghĩa là gì? Tại sao thiên cơ mà lại chuyển tình ở trong đó? Tình gì? Vì thiên cơ là chuyển cái qua những cái thiên cơ đó mình thấy rõ cái tình trời. Tình trời muốn đánh thức con ngài buông bỏ bớt những cái sự động loạn để trở về với sự thanh nhẹ, quay về với thượng đế thì mới cho ra những thiên cơ để con người thức tâm, thấy rõ những cái sự sai lầm của mình mà đổi chiều tiến hóa thì mới được sống yên. Còn nếu mà bây giờ đi tiếp tục đi ngược chiều nữa thì sống không có yên. Cũng như mấy năm sau này thời tiết thay đổi bất thường, những mưa bão nghĩa là liên miên mà càng ngày càng dồn dập và mạnh hơn, thì có một số người ta cũng thức tâm cho thấy là tất cả cái này là do con người tạo ra, cho nên ngày nay mới lãnh lấy cái sự hậu quả của những cái sự sai lầm của nhân loại, nhất là sau mấy chục năm về sau này khi mà con người xài quá, phung phí quá mà ô nhiễm quá thì cái mặt đất này sống không có được yên nữa, nó bị xáo trộn hết rồi, nó mất đi cái sự quân bình. Nên có một số người thức tâm ta cũng muốn thay đổi, cũng muốn chuyển hướng, nhưng mà cái số nó cần phải nhiều hơn đó, thì mới thay đổi được cái tình thế. Nếu không thì thiên cơ vẫn tiếp tục theo cái luật của vũ trụ mà tiến hành, thì mình làm hại cho cái môi trường của mình nhiều quá thì mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả của những cái sự sai lầm đó, thì con người ta sẽ khổ nhiều hơn. Mà khổ 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 để thức tâm, cái đó là cũng không nằm ngoài tình thương của Thượng Đế. Rồi cái lý gì? Rõ tình lý. Lý gì? Lý đây là cái gì? Cái đó là cái nguyên lý của trời ân ban. Cái luật trời nó như vậy. Nếu mà mình sống đàng hoàng, đúng theo thuận thiên thì cái gì nó cũng êm xuôi. Mà mình nghịch thiên thì sẽ đi tới mà tử vong nhiều. Nghịch thiên là giả vong, là không có sống được. Thành ra cái nguyên lý đó, nó rõ rệt, cái thiên cơ nó rõ rệt, mà cái thiên lý nó cái sự biến chuyển của thiên cơ nó cũng rõ rệt lắm. Nó tùy theo cái tình hướng của con người có chịu tu nhiều không, hay là hướng về cái sự tham lam nhiều thì nó khác. Còn con người chịu tu nhiều thì nó khác. Mình ra muốn đi tới cái cơn mà thế gian này mà mọi người biết tu thì phải có những cái cơn sàn sảy qua thiên cơ, qua chiến tranh, qua đủ thứ chuyện làm cho con người phải chết nhiều để thức tâm. Hành khổ tâm linh tiến hợp thời. Tại sao tâm linh phải hành khổ? Hành khổ làm sao kêu là hành khổ? Trong vô vi có ai để lại những cái gương lành hành khổ cho mình theo không?
Dạ có đức thầy của mình ấy chú.
Đức thầy của mình là ai nữa?
Đức ông Tư.
Đức ông Tư hành khổ làm sao?
Chịu nhiều gian khổ lắm, đủ thứ nghề nghiệp rồi nặng lội tầm đạo đủ cách hết. Gia cảnh đồ thiếu thốn đủ thứ.
Đi tầm đạo nhiều nơi lắm mới mới tìm ra cái mối đạo để cho mình tu không?
Dạ.
Yeah. Cũng phải hành khổ lắm. Rồi gia can này cũng không có được đầy đủ lắm không?
Dạ. Yeah.
Rồi sao ông Cư có 9 đứa con, 8 đứa con?
9 người con à?
89?
8.
8.
8 đứa con.
Ông phải làm rất là nhiều nghề để kiếm sống.
À, tại sao mà ông trời cho ông Tư tới 8 đứa con vậy?
Để ông nóng tính quá.
Ông nóng tính. Bây giờ cho con nó cũng như là mấy vị thầy xuống vậy, phải nhẫn. Một đứa nhẫn không đủ, phải nhẫn tới 8 đứa. À, mấy đứa con? 9 đứa hay 8 đứa?
Bà 8 là Út rồi.
Hả? À.
Bảy trai à,
bảy gái một trai. Trai lớn làm gì vậy?
Trai lớn là làm đô đốc rồi.
Ông đố bạn ghế ông làm sứ thần ở bên Ấn Độ.
Sứ thần bên Ấn Độ à. Rồi ông Tư phải khổ như thế nào để nuôi sống gia đình?
Ông Tư cũng làm nhiều nghề thợ mộc, thợ rồi coi bói coi quẻ rồi sóc sóc quẻ nên để kiếm tiền, mà có khi ông Tư phải nhịn ăn nó đỏ bao tử để mà nuôi 8 miệng ăn á,
nuôi hơn 8 miệng ăn chứ, 8 đứa con là nhiều nhiều hơn. Cộng ổng cộng bà cộng bà mẹ mẹ thứ nữa là hình như 11 miệng ăn nữa chứ đâu phải là 8 miệng. 8 là 8 đứa con là 8 miệng rồi. Ông Tư, ông bà Tư, thêm bà mẹ nữa.
Quá khổ, ông Tư quá khổ.
Đánh sóc dĩa. Sóc dĩa là giờ này chắc không có ai làm nữa đâu. Chờ ông thầy mình khổ hạnh sao?
Ông đi bộ từ Chợ Lớn đến Đa Cao, ngày nào đến thì ông Tư 14 cây.
Ăn cơm với trái cà nữa.
Ăn cơm với trái cà, đi bộ mười mấy cây vô nghe được một hai lời đi về chứ đâu phải được như mình là nghe lời nghe thầy giảng, muốn nghe lúc nào bấm lên nghe phải không? Mình là sướng hơn nhiều, quá sướng thành ra nó khó, không có đủ khổ. Mình muốn nghe băng thầy giảng thì mất cứ cùng băng nào bấm lên là nghe được phải không? Hồi xưa ông thầy đâu có được nghe nhiều vậy. Mình phải nói căn cơ của ông thầy nó cũng giống mình phải không? Ông nghe mấy chữ ông thích tâm, mình nghe cái lố mà mình không thích. Khác nhau chỗ đó. Thành ra cái trình độ nó cũng khác, thành ra cái hoàn cảnh nó cũng khác. Chứ mình so với ông thầy chắc mình cũng không so được. Bây giờ ngày nay ông trời ông thương mình, ông cho mình điều kiện nó cũng dễ dãi hơn không? Đủ ăn đủ mặc, đầy đủ điều kiện để tu. Mà nếu mà mình không tu thì mình nói sao với ông bây giờ? Nếu mà mình không có dốc tâm tu, mình sau này mình ăn nói làm sao bây giờ? Khó, khó nói chuyện. Không có lý do gì mà biện hộ mình được. Hành khổ tâm linh tiến hợp thời. Mình phải hành khổ. Hành trong cái khổ thì cái tâm linh nó tiến hợp thời hơn. Tâm linh tiến hợp thời là sao? Kia là tiến hợp thời. Hành khổ thì tâm linh nó sẽ tiến hợp thời. Thế nào là tiếng hợp thời? Không có bị bê trễ đó. lúc nào ông trời ông chuyển cái gì tới mình đã đáp ứng theo, mình vô cái hoàn cảnh để mình tiến lên chứ mình không có lùi. Mỗi khi mà ông trời ông gửi cái gì tới là mình học bài, mình thuộc bài, mình trả bài, mình tiến lên chứ mình không có lùi. Bây giờ ông trời ông đang giam mình, bây giờ làm sao để tiến học thầy? Bây giờ ông trời ông đang cho vi khuẩn nó giam mình, bây giờ làm sao tiến học thầy?
Bây giờ mình chỉ có thiền quay lại vào bên trong để giải những cái trược ở bên trong mình ra thì nó mới hợp được cái thời bên ngoài.
Thì bữa ông thầy nói chương trình mấy tháng?
3 tháng.
3 tháng.
3 tháng mà ông thầy bị nhốt mấy tuần à?
Việt Nam mà được hơn 3 tháng rồi chú bảo ạ.
Đâu có nhốt.
Từ tháng 4.
Nhốt đâu có tới 3 tháng rồi không?
3 tháng.
3 tháng rồi hả? Nói
ở, Việt Nam mới được 3 tháng rồi. Ở Sài Gòn hơn 3 tháng rồi.
Bây giờ ông trời ông nhóm mình 3 tháng thì giờ tại vì bình thường ông biểu mình lập chương trình mình đâu có lập phải không? Mình mất chạy ngoài đường rồi. Mình lo đủ thứ chuyện ngoài đời hết trơn, mình đâu có thì giờ đâu mà mình lập chương trình. Mà bây giờ ông cho mình ở nhà, không cho đi đâu hết trơn á, là giới hạn bớt cái sự hoạt động của xã hội, của ngoài đời. Mà mình có biết lợi dụng cái thời gian đó để mình lập chương trình 3 tháng không? Thì lúc đó mình mới biết là mình có tiến hợp thời hay không. Nếu mà mình thức tâm á, mình nói đây là cơ hội tốt để tôi làm chương trình 3 tháng đi. Rảnh là vô ngồi thiền, rảnh là nghe băng. Bớt nói chuyện thị phi, bớt nói chuyện đời. Giờ chuyện gì cũng làm không được á, giới hạn là ngồi ở nhà thì nó dư thì giờ nhiều hơn á nhé. Thì mình lợi dụng cái thời gian đó để mình tu á, thì lúc đó mình tiến hợp thời. Đúng lúc, đúng thời, đúng như cái ý ông trời ông muốn, thì lúc đó mình sẽ được tiến nhiều hơn. Thì chịu khổ đi, ngồi một chỗ và trở về tìm lại thực chất của chính mình. Có lâu lâu mới có được cái cơ hội, mà muốn làm cái gì làm cũng không được. Giờ chỉ có ngồi một chỗ thì hay nhất là ngồi thiền, ngồi niệm Phật, ngồi nghe băng thầy, đào sâu chân lý, khai tâm mở trí để thấy lại cái tánh của mình. À, nếu mà mình ngày nào mà mình chưa thấy tánh là mình đâu có thành Phật được. Thấy tánh, sửa tánh được là mới thành Phật được. Chứ đâu phải ngồi thiền là thấy điểm rút rút và có chút ấn chứng là thành Phật, là cái đó là xong, đâu có quan trọng. Quan trọng là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Chứ không phải là ngồi tôi thấy ánh sáng này, tôi thấy điển chỗ này, điển chỗ kia, mà rốt cuộc mình cũng người nào cũng như người đó, không có nhầm gì hết á. Và biết cái nào chánh. Có cái chánh rồi mấy cái kia nó tới là tự nhiên. Mà mình mong muốn mấy cái mà không cần thiết trước á, thì mình không đạt được cái chánh. Cái chánh là phải sửa tâm, sửa tánh. Mới kêu là tu. Chứ đâu phải tu đi tìm ấn chứng, này, lấy ấn chứng đi khoe. Nó đâu có đúng được. Rồi. Trung hợp, chung vui, giải giấc mơ. Tình trời thanh tịnh, quy dương trời. Thi cơ rõ rệt, chuyển tình lý, hành khổ tâm linh, tiến hợp thời. Câu thứ nhất, hỏi đường lối của vô vi là thế nào? Đáp, thưa đường lối của vô vi là chung hợp hòa bình, tức là tâm hướng thượng, không có chia rẽ. Nếu có tinh thần chia rẽ là không phải vô vi. Cho nên gần đây có một số người thực hành đứng đắn, phát tâm ngồi lại với nhau, xây dựng cho chung. Do tâm thật sự hướng thượng thì mới cộng tác được. Mượn lời thầy để chia rẽ bạn đạo, tạo đại tội cho chính họ. Chứ vô vi không có dính líu gì. Bạn đạo thật tình tu nên lưu ý điều này. Kể, nói rằng tâm đạo hăng say tiếng, sao lại xé đôi tạo nổi phiền. Động loạn không minh, gieo đổ vỡ, thức tâm tự sửa hướng tâm linh. Tại sao con người tu mà lại còn chia năm xé bảy là sao? Mình bị cái gì mà mình phải chia sẻ ra? Tại sao vậy?
Những người mà muốn chia năm xé bảy đó là những người đó tu muốn làm thầy. Muốn làm thầy, muốn làm bá chủ.
Muốn làm bá chủ, muốn làm thầy. Cái gì cái lòng tham, mà gì cái lòng tranh chấp. tranh chấp là muốn tôi cái bảo vệ cái vị trí của tôi, muốn tôi được hơn mọi người, cho nên nó mới có những ra xảy ra những cái chuyện như vậy. Vì người thật tâm tu thì không có tranh chấp, không có chia rẽ, thì không có lý do gì mà phải chia rẽ. Mạnh đường ai nấy tu, mình có duyên, mình chung đạo, chung đường thì mình chia sẻ với nhau để mình tiến thôi, chứ đâu có gì đâu mà mình đâu có hơn ai đâu, mình đâu có muốn làm thầy ai, mình muốn đâu có muốn đè đầu ai đâu. Nên nó đâu có cái gì đó ở trong đâu mà phải cần phải chia ra. Chia là khi mình có cái quyền lợi trong đó, mình có cái quyền thế trong đó, mình muốn cái vị trí của mình được bảo vệ, cho nên mình mới chia ra. Chứ thiệt ra đi mình tu là để cho tự cứu mình, chứ thời gian đâu có chờ đợi mình đâu, mình tranh giành những cái chuyện không cần thiết. Mình bảo vệ những cái chuyện tạm ở thế gian này, cũng như mình đang ở trong cái giấc mơ vậy đó. Cái hồi mà mình tỉnh dậy là trễ rồi,
tỉnh kỳ tắm.
Cho nên gần đây có một số người thực hành đứng đắn, phát tâm ngồi lại với nhau, xây dựng cho chung, do tâm thật sự hướng thượng thì mới cộng tác được. Bây giờ ông trời ông làm việc á, thì tùy theo, nếu mà mình hợp với tình trời á, thì cái chuyện nó kéo dài, còn nếu mà mình không có thuận tình trời á, thì nó sẽ gián đoạn. Vì phải thuận thiên á, thì nó mới giả tồn, mà nghịch thiên á, thì nó giả vong. Mình muốn xây dựng mà một cái gì á, trước hết là mình phải tu hành đứng đắn. Rồi sau này nhờ cái sự tu hành đứng đắn cộng với cái tâm của mình á, thì lúc đó mình mới xây dựng cho chung được. Còn mình muốn nhưng mà mình không có hành đứng đắn thì ông trời ông cũng không có chuyển được. Ông trời ông chuyển thì tùy theo nhiều yếu tố. Nếu mà đúng yếu tố rồi thì ông cũng không để mình yên đâu. Bây giờ mình muốn ngồi yên cũng không được. Hỏi tâm linh là sao? Đáp: tâm linh là mọi sự thanh nhẹ hội tụ lên trung tâm bộ đầu, sẽ không biết đến sự buồn phiền là gì, chỉ thật tâm thật tình hướng về thanh tịnh mà tu. Tâm linh dồi dào, có thể giao cảm bất cứ nơi nào, càng ngày càng bớt khổ. Tâm vui đón nhận mọi sự kích động và phản động, hình thành cây thước đo lường tâm linh, bước qua một lãnh vực thanh nhẹ vô cùng, quý thương tất cả và xây dựng cho tất cả. Kể tâm linh phát triển thật thà tiến, chẳng có sân si, chẳng có phiền, mến cảm đất trời, tình quý Phật, an vui thanh nhẹ, chẳng lo phiền. Tâm linh là mọi sự thanh nhẹ hội tụ lên trung tâm bộ đầu, là mình phải thanh lọc. Mình muốn có sự thanh nhẹ thì mình phải thanh lọc cái luồng điển của mình. Mình thanh lọc cái luồng điển của mình mà khi nó nhẹ, đủ nhẹ mà mình gom lại, hội tụ lại trên trung tâm bộ đầu á, thì lúc đó mình đâu có buồn phiền nữa. Lúc đó mình ngự ở trên chân tâm rồi, mình đâu có ở phàm tâm đâu mà buồn phiền. Khi mà mình còn buồn phiền á là chứng minh là mình còn đang ở phàm tâm, mình mới bị buồn phiền. Chứ cái chuyện đời là lúc nào nó cũng động loạn, không có cái gì mà nó vừa ý mình 100% hết. Mà nếu mà mình không có giải cho nó thanh nhẹ trở về không, mà nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu á, thì cái chuyện gì á, chuyện nhỏ mình xé ra to, thì lúc nào cái buồn phiền của mình nó càng ngày càng lớn. Chỉ thật tâm, thật tình hướng về thanh tịnh mà tu, tâm linh dồi dào, có thể giao cảm bất cứ nơi nào, càng ngày càng bớt khổ. Tâm vui đón nhận mọi sự kích động và phản động, hình thành cây thước đo lường tâm linh. Cây thước mà để đo lường tâm linh á, là nó kêu bằng cái gì? Ở trong đạo nó kêu bằng gì? Hai chữ. Thứ mà để đo cái luồng điện của mình đó, nó kêu bằng gì?
Đường thiên xích không anh?
À, thiên xích. Thiên xích là cái đo lường coi cái luồng điện mình nó phóng lên tới đâu. Bớt khổ đó, cái thước đo lường bước qua một lãnh vực thanh nhẹ vô cùng, quý thương tất cả và xây dựng cho tất cả. Khi mà mình đi tới cái tầng giới thanh nhẹ rồi đó, thì lúc đó nó vượt khỏi những cái lãnh vực tranh chấp, đố kỵ thị hiềm. Thì lúc đó là chỉ mình bước qua cái giới đó, mà cái giới đó là chỉ có thương yêu và xây dựng, Thì cái giới thanh nhẹ là chỉ có thương yêu và xây dựng thôi. Còn cái giới mình ảnh được ấy, thì cái chém giết, tranh chấp, so đo là cái giới nặng trực. Tâm linh phát triển thật thà tiến, chẳng có sân si, chẳng có phiền. Mến cảm đất trời, tình quý Phật, an vui thanh nhẹ, chẳng lo phiền. Khi mà mình đạt tới cái giới thanh nhẹ rồi thì mình không còn cái sự nào lo phiền. Mình cũng như ở thế gian, mà cũng như ở thiên đàng. Kêu bằng nhất trần bất nhiễm. Ở dưới này cũng một hạt bụi cũng không có dính nữa. Nhất trần bất nhiễm là một hạt bụi mình cũng không có dính nữa. Thì đó, lúc đó là mình mà ở thế gian mà cũng như là ở thiên đàng, cái tâm mình lúc nào cũng thanh nhẹ. Hỏi con người gian dâm làm sao sống được? Đáp, người gian dâm tánh do trời phú. Nếu muốn tự sửa thì phải thành tâm hướng trời mà đi. Nếu không thì chỉ gia tăng sân si hành hạ người khác mà thôi. Lúc chết, phần hồn sẽ luân hồi lục đạo, thành thu vật để đền nợ. Cứ vậy mà tiến hóa, càng ngày càng yếu đi. Cho nên con muỗi cũng có sự sống của nó, nhưng không ai thích nó cả. Kệ khó truy chân lý, khó ôn hòa, nhỏ mọn ngu si, khó tiến xa. Nơi nào cũng động, đạo pháp không hành, gieo lý thuyết. Nơi nào cũng động, cũng nan qua. Thì con người thì ông trời ông đã sanh ra cái tánh người gian dâm, tánh là do trời phú. Nếu mà muốn sửa thì mình phải hướng lên trời, gia tăng. Nếu không mình đi ngược lại thì mình càng làm nhiều tội lỗi hơn. Lúc chết là phần hồn phải luân hồi lục đạo. Tùy theo cái luật nhân quả thì chết thành con thú để đền nợ, không có được làm con người nữa. Làm con người mà quá tệ rồi thì kiếp sau là chỉ trở lại thú nhiều kiếp để đền nợ và thức tâm hy sinh cả xương máu da thịt, mà nhiều kiếp như vậy để thức tâm. Cứ vậy mà yếu, tiến hóa. Còn nếu mà mình càng lỗi nữa thì nó cho yếu tới hồi tan rã, phần hồn tan rã thành con muỗi, nhưng mà cũng còn mang theo cái sự ác ý đi chích người ta, thì không ai thích nó cả. Khó truy chân lý, khó ôn hòa, nhỏ mọn ngu si, khó tiến xa. Đạo pháp không hành, gieo lý thuyết, nơi nào cũng động, cũng nan qua. Nên là khi mình xuống thấp rồi, ở chỗ nào cũng là những cái trở ngại lớn lao, khó qua. Hỏi, lão tử là gì? Lão tử là học giống nguyên căn từ xa xưa, thế gian lập thành đạo, tức là truy lùng về nguồn cội. Ai ai cũng có giống này, chỉ thật tâm tu thiền thì sẽ thấy nguyên căn tận gốc của chính mình. Không nên nói chuyện cha trời mà không hành thiền thì chỉ có điên loạn và sẽ không vối tới. Kệ tu tâm sửa tánh tiến theo trời, giải bỏ trần tâm sống thảnh thơi. Tội phước không còn, tâm đạt đạo, linh căn khôi phục hướng về trời. Thì lão tử, ông lão tử là sao? Lão tử là người tu thiền để tìm khai thác cái bản thể này, để tìm lại cái nguồn cội của chính mình. Thì cái hạt giống đó là thầy nói nó có từ lâu rồi. Ai rồi cũng phải một ngày nào đó cũng phải đi tới cái chỗ tu thiền để tìm căn gốc, tận căn gốc của chính mình. Thì giờ mình đã đi tới cái giai đoạn mà mình chịu ngồi tu thiền rồi, thì mình phải cố gắng thêm chút nữa, là mình cứ chỉ có đi tới thôi chứ mình không có lùi nữa. Tu tâm sửa tánh tiến theo trời, giải bỏ trần tâm sống thảnh thơi. Thì bây giờ mình cái gì mà trần trược ở trong tâm của mình, mình phải giải bỏ ra thì mình mới sống nhẹ nhàng được. Tội phước không còn, tâm đạt đạo. Tại sao nói là tội phước không còn? Tại sao nói tội phước không còn? Lúc đó cái tâm mình mới đạt đạo. Không tội không phước á. Bạn cứ nghe thầy giảng cái này không? Thầy cũng giảng thường lắm. Tội phước không còn. Tại sao tội phước mà không còn?
Thì theo cháu thì khi đó là người đã sáng suốt rồi thì người ta không có làm cái việc gây tội cho mình. Và người ta đã giải thoát rồi thì người ta không có hưởng cái phước ở trần gian nữa.
thì sáng suốt rồi là mình đâu có làm tội nữa đâu mà gây tội. Thì có người trở lại thần gian mới hưởng phước, chứ mình đâu có cần hưởng cái phước ở thế gian nữa. Thành ra mình vượt khỏi cái từng giới của tội phước rồi, chỉ có đi lên thôi. Đi lên là chỉ biết trở lại giúp đỡ và xây dựng những người khác thôi, chứ không có làm gì hơn. Đâu có cần mà hưởng nữa đâu mà cần cái phước ở thế gian. Lúc đó là chỉ cấy phúc điền thôi, cấy phúc điền làm đất dừng chân thôi. Đạt đạo là sao? Tâm đạt đạo là sao? Tội phước không còn, tâm đạt đạo là sao? Đạo là cái gì? Đạo là sự quân bình. Đạt đạo là đạt được sự quân bình. Thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Là mình biết cái thiện là cái gì, mình biết cái ác là cái gì, thì mình tránh cái ác. Hỏi: ma quỷ lộng hành xưng danh Thượng Đế thì phải làm sao? Đáp: thưa bạn đạo vô vi đều hiểu rõ điều này, nhập sát bất hợp pháp tức là ma quỷ lộng hành. Thượng Đế là đại bi, ban chiếu thanh quang tận độ quần sanh, không dành pháp mà độ pháp, tùy duyên nghiệp tu học mà tiến hóa, tự giải nghiệp tâm, khai ngộ chân lý mà tu, nhập sát loạn thuyết là thần kinh của hành giả bất ổn, cần phải chữa trị bằng khoa học điện hiện đại. Kệ: tri tâm loạn thuyết chuyển phân bài, nguồn đạo cao sâu chẳng thị oai, tận độ cứu hồn trong thức giác, chẳng còn mê muội chẳng lầm sai. Nhập sát bất hợp pháp tức là ma quỷ lộng hành. Thượng Đế là đại bi, ban chiếu thanh quang tận độ quần sanh, không dành pháp mà độ pháp, tùy theo duyên nghiệp tu học mà tiến hóa, tự giải nghiệp tâm, khai ngộ chân lý mà tu, nhập sát loạn thiết là thần kinh của hành giả bất ổn, cần phải chữa trị bằng khoa học hiện đại. Nhập sát loạn thiết là sao? Tại sao mình biết người đó bị nhập sát loạn thiết? Loạn thiết là sao? Thế nào kêu là loạn thiết?
Nói năng lung tung rồi.
Thuyết là ăn nói.
À, nói chuyện bậy bạ, nói lung tung hết á, không có gì ra cái gì hết á. Con ma nó nhập vô á, thì cái người mà bị nhập sát á, nó nói chuyện lung tung hết trơn á. Là hành nó làm cho cái thần kinh của mình rối loạn. Giờ cần phải chữa trị bằng khoa học hiện đại là làm sao? Khoa học hiện đại làm sao trị mấy con bệnh ma nhập này? Đem vô nhà thương điên nó làm gì?
Cho uống thuốc ngủ cho nó ngủ.
Tại sao mà cho uống thuốc ngủ thì nó giảm bớt? Con ma nó không có lợi dụng được. Thì lúc mà mình ngủ rồi, con ma nó đâu có điều khiển cái xác mình nữa đâu mà nó lợi dụng được. Vô mấy, hình ra mấy người mà nói tùm lum á, phải coi chừng á. Nói tùm lum á, riết á, mấy con ma nó dễ nhập lắm. Nó thấy mình thích nói á, nó vô nó suối từ từ, nó cho mình nói tùm lum á, là cái nó nhập vô cái bộ thần kinh của mình. Nói lung tung là cái thần kinh yếu rồi. Thần kinh yếu thì dễ bị nhập lắm. Hỏi: bé tu có chịu lệnh của ai không? Đáp: thưa, bé tự tu tự tiến, không có nhận lệnh của ai cả. Kể cả Phật tiên từ bi là chỉ có hộ độ và tiến hóa mà thôi. Độc lập thăng hoa mới tiến tới vô cùng. Ngược lại ngu si và tạo khổ cho chính mình mà thôi. Không làm ông lớn nhưng chỉ làm ông nhỏ, vui tươi đời đời. Kể: khai thông mới biết tình trời độ, thực hiện công phu tự thức vô, tiến hóa không ngừng trong ý đức, trí tâm thanh nhẹ niệm Nam Mô. Thành ra bé đi trong cái đường lối tự tu tự tiến, không có lệ thuộc một ai, không có nhận chỉ thị của ai hết. Trời Phật có thương thì chỉ hộ độ cho tiến hóa mà thôi. Lúc nào cũng độc lập thăng hoa, lúc đó mới đi tới vô cùng. Còn nếu mà mình không có đi cái đường lối đó là mình chỉ tạo khổ cho chính mình. Cho nên không có ôm một cái chức vị gì, không có làm ông lớn, chỉ làm bé thôi. Làm ông nhỏ, làm bé nhỏ nhất thì ai muốn chửi, muốn làm gì làm. Nhưng mà được vui tươi đời đời. còn muốn làm ông này ông nọ, ông thầy, ông có đệ tử tôn tôn sùng, mà rốt cuộc là chỉ bị kẹt thôi, không có đi đâu hết. Câu cuối cùng, cảnh thương tâm là cảnh nào? Đáp: xưa cảnh thương tâm là cảnh không biết chính mình, chỉ biết lo chuyện, chỉ biết lo, chỉ lo biết chuyện người khác mà thôi, tạo sự lôi cuốn bất chánh và tham vọng. Thậm chí người tu cũng đang lâm vào cảnh đó thì không bao giờ tự tại được. Kệ, trí tâm giới hạn chẳng an bài, khó giải khó tu cứ tạo sai. Trực giác không cần quy một mối, mê lầm tạo loạn tự lầm sai. Cảnh thương tâm là cảnh không biết chính mình. Khi mà mình không hiểu được chính mình đó, trong suốt một cuộc đời đó, cái cảnh đó là cái cảnh đáng thương thương tâm nhất. Mình chỉ biết lo chuyện người khác mà thôi, tạo sự lôi cuốn bất chánh và tham vọng. Lo cho chuyện người khác thì nó lôi cuốn mình đi từ chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, không bao giờ trở về với sự thanh tịnh và quân bình của mình được. Thậm chí người tu cũng đang lâm vào cảnh đó thì không bao giờ tự tại được. Mình tu là đi đi tới sự an nhàn, tự tại, thông dong, thanh thoát. Nhưng mà mình đi lo chuyện của người ta nhiều quá thì mình chỉ tạo động thôi, càng ngày nó càng trói buộc mình. Kệ, trí tâm giới hạn chẳng an bài, khó giải khó tu cứ tạo sai. Khi mà cái trí tâm mình bị giới hạn vậy, khó giải khó tu cứ tạo sai, mình làm cái chuyện sai lầm không. Trực giác không cần quy một mối, mình không cần cái sự trực giác để trở về một mối. Mê lầm tạo loạn tự làm sai, mình sống trong cái cõi mê, mình làm nhiều cái chuyện lầm, lầm tưởng tạo loạn, tự lầm sai là đi sai đường, thay vì đi lên trở về mình lại đi xuống, càng ngày càng lún sâu thêm. Rồi, hết rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Rồi.
Cảm ơn các bạn nha.
Cảm ơn các bạn. Thì từ tuần sau cái phòng chờ nhé, mà nào vào thì cô có chờ nhé.
Em cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn tất cả mọi người.
Thanh nói gì?
Em nói tức là
cảm ơn chú Bảo.
Từ tuần sau tức là em tức là bạn nào vào thì vào qua phòng chờ như ở bên cái lớp ở bên Mỹ của anh ấy.
Kỳ sao vô trẻ này bị khóa cửa phải chờ hả?
Nhưng mà có một cái thế này anh ạ, tức là có nhiều bạn đạo bị thỉnh thoảng bị internet nó chập chờn, tức là bị thoát ra. Nếu mà
mấy người nào mà bị văng ra thì vẫn vô cho vô lại bình thường nhé.
Vâng, thì tức là vào qua phòng chờ. Tại vì như hôm rồi ở bên Mỹ là em bị ra rồi không vô lại được.
Vô lại thì tại nhiều khi không thấy, nhiều khi chiếu mấy cái video thì nó che bớt cái màn hình, nhưng mình không thấy ai vô. Mình không thấy ai ở phòng đợi, thành ra mình không có cho vô được. Khi đó mình có thể nhắn cái qua Viber hay gì đó thì có nhiều khi mình có nghe được thì mình mở.
Dạ, dạ.
Dạ,
ok. Cảm ơn anh, cảm ơn con quý
rồi, cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn mọi người nhé.
Chào các bạn,
cảm bảo. Chào các bạn. Chào tất cả các bạn, chào Minh Bảo.
Cảm
ơn chị Bảo hôm nay.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn. Chào anh Thanh. Con chào bác Bảo nha.
Chào con.
Chào Thanh nữa. Chào Thanh nữa.
Chào các bạn. Xinh quá hả, tuần nào cũng ngồi đó hả?
Dạ, em học là nó ngồi gần bên đó, nó nghe đưa cái thì đưa con tay cho nó mang lên. Tôi nó nghe. Giờ này học xong nó mới đi chịu đi ngủ rồi không là.
Ngoan quá
hả? Hôm nay ghiền rồi, ê, tối đi ngủ là mở cái băng của chú Đại Bùi Huy á. Nên là nghe miết rồi anh ngủ.
Nó biết hưởng cái sự thanh nhẹ rồi. Gieo từ từ nhỏ vậy tốt.
Dạ, lúc từ mang bầu ấy.
gieo cho nó vậy hoài nó tốt. Rồi đi ngủ đi nha.
Dạ rồi.
Chào nha.